Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Hai tiết còn lại của chiều hôm nay đó, chúng ta sẽ thực tập phân tích khung sườn chương giả định của một quyển sách luận văn và luận án. Trước khi chọn lựa các đề tài bài tập do quý vị làm tại nhà gửi cho giảng viên, thì tôi xin lưu ý đó, các yêu cầu của khung sườn chương luận văn và luận án như sau. Yêu cầu 1, đề tài có nội dung đóng góp mới. Yêu cầu 2, từng tiêu đề phụ và tiêu đề chính của các chương cũng như là tựa đề của luận văn luận án không được trùng nguyên văn với các sách đã có. Nó có thể trùng ý tưởng chứ không thể trùng nguyên văn được. Yêu cầu 3, phải có 80% các chương liên hệ trực tiếp đến tiêu đề của luận văn và luận án. Ví dụ như quý vị làm 10 chương thì phải có 8 chương có liên hệ trực tiếp, 2 chương có liên hệ gián tiếp. Yêu cầu cuối cùng đó, sự sắp xếp thứ tự của các chương phải theo một bố cục hỗ trợ và bổ sung ý tưởng cho nhau để làm cho luận văn và luận án đó đó khi được thực hiện chắc chắn sẽ được chấm đậu trong lần chấm đầu tiên. Và để làm các yêu cầu này đó thì chúng ta buộc phải động não, tham khảo nguồn tài liệu trên mạng và trong các thư viện, tập hợp tất cả các quyển sách, các bài viết có liên hệ đến đề tài đã được xuất bản hoặc còn dạng bản thảo mà mình biết được. Đọc mục lục, đọc sách dẫn của các sách đó, cũng như là thư mục tham khảo nằm ở phần sau của sách đó, đọc lời giới thiệu của các sách đó để tổng hợp nhanh và theo đó phát họa ra khung sườn chương giả định. Thì đây là cái bài thực tập nha. Thì bây giờ một thầy trợ giúp là đã mở một cái đề cương của một người bất kỳ ở trong học viên của chúng ta. Thì cái tựa đề này đó là sự đóng góp của Đại Thiên đối với Phật giáo Đại Thừa. Không biết cái này có cho chép nguyên văn cuốn sách nào không? Có chép không? Đó là làm mới không? Đây. Ai là tác giả của cái đề cái này? Của thầy luôn hả? Có đọc cuốn Năm Việc của Đại Thiên của Thượng Tọa Hòa Bình chưa? Rồi có đọc cái phản biện của Tọa Giác Dũng và sư Pháp Minh chưa? Rồi Trần Thiện Chánh Minh đọc chưa? Rồi tiêu đề trong đây có cái gì trùng lại với ba cái tác phẩm đó không? Trùng nguyên văn á. Rồi thôi cứ tạm thời như thế đi nha. Rồi bây giờ á thì cũng giống như cách thức là chúng ta làm cái chú thích. Thì tôi muốn mời gọi các thầy các sư cô và các học viên đánh giá cái cấu trúc của cái khung sườn chương này là đạt yêu cầu chưa ha. Rồi cách dùng từ, cách dùng viết tiêu đề chương là tiêu đề phụ, rồi nội dung của nó có gắn kết với cái tựa đề chính hay không, rồi bố cục gồm các chương như thế là có nhiều hay là có ít hay không, nếu mà dư á, thì nên bỏ cái gì, nếu thiếu thì nên bổ sung cái nào đó. Thì để làm ra được một cái đề cương thế này đó, thì như tôi đã nói là người viết đó phải đọc ít nhất là 3 tác phẩm nha, phản biện về vấn đề này như tôi đã nêu, đã được đăng ở trên Quyền Sang Giác Ngộ, đăng trên tạp chí online Đạo Phật Ngày Nay do tôi làm chủ biên, đăng thêm một số trang web khác. Thì các thông tin này đó là phổ cập khá rộng rãi. Và Thượng tọa Hạnh Bình cũng có một cái chương ở trong luận án tiến sĩ của Thượng tọa liên hệ đến vấn đề này, rồi một cái quyển sách viết riêng. Và khi tái bản thì cũng có những cái chỉnh sửa bổ sung sau khi đọc hai cái phản biện rất là gay gắt của Thượng tọa Giác Dũng và sư Chánh Minh, và vẫn tiếp tục giữ cái quan điểm của mình ở trong tác phẩm đã có đó. Thì đó là những cái trao đổi về học thuật. Thì bây giờ tôi đề mời quý vị đánh giá cái đề tài này nha. Rồi ai có ý kiến góp ý đó thì giơ tay lên. Rồi chuyển microphone, một cái microphone cho sư cô khắc sĩ giùm đây. Bây giờ không nhớ tên quý vị.
Alo. A Di Đà Phật.
Thầy mời, mời thầy trước đi. Rồi.
Dựa vào cái xương bài này thì con theo ý con thì có vài cái chỗ nó hơi chưa được.
Thì cái đề tài này có tất cả 7 chương, cho nên thầy chiếu lên một lượt cho ta coi lướt qua 7 chương. Chứ hiện nay màn ảnh mới xuất hiện có 4 chương thôi. Rồi bây giờ khoan khoan, thầy để đây tôi đọc ra một lần cho quý vị nhớ. Rồi chương dẫn nhập không tính. Chương 2 bối cảnh xã hội Ấn Độ, 2.1 kinh tế, 2.2 chính trị, 2.3 văn hóa, 2.4 đời sống xã hội. Chương 3 khái niệm về A-la-hán, 3.1 theo kinh tạng Bali, 3.2 Phật giáo bộ phái, 3.3 Phật giáo đại thừa, 3.4 cách nhìn của các nhà hiện của các nhà triết gia. Chương 4 thời kỳ kết tập kinh điển thứ nhất và thứ hai. 4.1 kết tập kinh điển thứ nhất. 4.2 10 điều pháp sự. 4.3 năm việc của đại thiên. 4.4 phải chăng kết tập thứ hai do 10 điều pháp sự hay năm việc của đại thiên. Rồi chương 5 quan điểm của Phật giáo đại thừa. 5.1 quan điểm về Bồ Tát. 5.2 tư tưởng của hệ Bát Nhã. 5.3 một số luận sư của Phật giáo đại thừa. 5.4 con đường tu tập và chứng ngộ của Phật giáo đại thừa. 5.6 cách nhìn của Phật giáo đại thừa về đại thiên. 6.1 vấn đề mộng tinh. 6.2 sự quấy nhiễu của thiên ma nữ. 6.3 A-la-hán có mộng tinh không. 6.4 đại thiên có phải là A-la-hán không. Rồi điều 7, chương 7 sự đóng góp của đại thiên. 7.1 theo đại sư Ấn Thuận. 7.2 theo Hòa Thượng Chí Quang. 7.3 theo Hòa Thượng Nhất Hạnh. 7.4 theo Thượng tọa Hạnh Bình. Và chương 8 là kết luận. Rồi bây giờ thầy cho trở lại ngay cái chương đầu tiên, rồi mời thầy phát biểu ý kiến ạ.
A Di Đà Phật. Cái theo cái tựa đề tức là sự đóng góp của đại thiên với Phật giáo đại thừa, thì cái phần thứ nhất là cái bối cảnh xã hội. Thì theo con nghĩ thì nếu như cái bối cảnh xã hội này, nếu mà mình viết cái tựa đề rõ hơn là bối cảnh xã hội cái thời của ngày đại thiên, chứ nếu mà nói là cái bối cảnh xã hội Ấn Độ thì nó quá rộng, có thể là trước Đức Phật cũng có thể là mình nói về cái tức là cái chỗ này, cái tiêu đề nó không có khẳng định là trong cái bối cảnh xã hội trong giai đoạn nào.
Đó, là cái thứ nhất này rất là chuẩn nha.
Dạ, cái thứ hai là trong cái phần mà chương cái bối cảnh xã hội thì con nghĩ là đưa ra một cái tiểu kết trước. Trong cái phần này là vẫn chưa đưa ra cái tiểu kết. Cái vấn đề thứ hai của chương 3 là khái niệm về La Hán, thì trong cái tiêu đề đầu tiên là sự đóng góp của đại thiên với Phật giáo đại thừa, thì trong tiêu đề này không nhắc gì đến chữ A La Hán cả. Nhưng giữ lại khái niệm về A-la-hán, thì nếu như đọc qua thì nói ủa mình khái niệm về A-la-hán để làm cái gì. Thì trong cái vấn đề mà đại thừa thì cũng thấy cái, nó hơi kỳ. Nếu như muốn khái niệm về A-la-hán thì con nghĩ cái tiêu đề phải là sự đóng góp, hay là cái gì đó mà trên tiêu đề có cái chữ A-la-hán, thì nó ở dưới này mình mới cần phải khái niệm về A-la-hán. Thì con nghĩ nó
rõ hơn. Cái vấn đề cũng tôi đó là xác đáng. Rồi tiếp tục
cho kéo xuống. Còn khi mà cái đề tài mà đóng góp của đại thiên mà qua cái chương 4 thì lại đề cập đến là thời kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất, lần thứ hai, thì con lại không rõ là cái mục đích là gì. Nếu như mà muốn nói lên cái mục đích là nguyên nhân dẫn đến cái thời kỳ kết tập mà liên quan với đại thiên, thì mình nên đặt một cái tiêu đề nó rõ hơn là mình đỡ không không là thời kỳ kết tập kinh điển là thời kỳ
thứ hai. Rõ hơn cụ thể đó là gì, nêu ra.
Có thể là đặt thẳng luôn là nguyên nhân kết tập kinh điển hay là thì con đọc con thấy nó hơi mông lung, cho nên là theo con nghĩ vậy thôi, còn con chưa có nghĩ ra cái câu mà thay thế vào được.
Tức là nhận ra được vấn đề nhưng mà chưa đề xuất cái thay thế.
Dạ.
Bây giờ tôi đề xuất luôn cho nó nhanh nha. Thôi để quý vị ra làm việc đi, rồi lát nữa đề xuất sau. Rồi còn ý nào nữa không ạ?
Dạ, cái cho kéo lên, kéo lên xíu.
Rồi thầy cho kéo lên
nữa đi thầy. Vâng, đi con cho đi thử. Thì trong những cái thiên mà vừa rồi là dường như hết ba thiên rồi, nhưng mà vẫn tức là vẫn không liên hệ trực tiếp về tới đại thiên nữa. Tức là cái tiêu đề là đại thiên nhưng mà nói về đại thiên nó ít quá. Tức là qua tới chương thứ này thì mới đề cập đến năm việc đại thiên. Thì con nghĩ nếu như mà mình cái tiêu đề của mình là xác định cái vấn đề là nói rõ về ngài đại thiên, thì con nghĩ nên đem cái việc của ngài đại thiên làm riêng một chương về hành trạng, về xuất xứ, về cuộc sống của ông, về tất cả mọi thứ, về những văn điểm, về những học thuyết của ông, nên đưa thẳng vào một thiên, rồi sau đó mình mới có cái chuyện mà so sánh đối chiếu với các cái văn điểm, thì con nghĩ nó sẽ rõ hơn. A Di Đà Phật.
Thì đó là góp ý thứ nhất. Vậy góp ý này đó có một số điều xác đáng. À, riêng cái góp ý cuối cùng á, đề nghị có một chương viết về đại thiên, bao gồm vào cuộc đời rồi các học thuyết chính, rồi sau đó mới đi vào cái cụ thể. Thì phần này là có một số cái sử dụng được, một số cái thì đó lát nữa tôi sẽ phân tích chung nha. Rồi bây giờ mời một vị khác góp ý. Có ai góp ý nữa không ạ? Thì tôi sẽ gợi ý cho quý vị cái cách để đánh giá một cái đề tài. Thứ nhất á, cái tựa đề đó là gì? Quay trở lại cái tựa đề nha. Sự đóng góp của Đại Thiên đối với Phật giáo Đại Thừa. Thì hai cái từ khóa chính ở trong tựa đề này là cái gì? Đó, đó là Đại Thừa. Và thứ hai đó là đóng góp của Đại Thiên. Cái gì mà không thuộc về đóng góp thì không được liệt vào. Và nếu cái đóng góp đó không thuộc nội dung của Đại Thừa thì không được liệt vào. Như vậy, khi chúng ta đã đặt ra một cái tựa đề gì thì nội dung các chương bên dưới phải bám sát vào cái tựa đề này với các từ khóa chính. Thì dựa trên cái gợi ý đó thì mời các thầy, các sư cô, các học viên đánh giá lại là cái phân bổ các chương thế này đó nó có phù hợp với cái tựa đề chưa? Nó phù hợp chưa? Ở đây là đóng góp của Đại Thiên là từ khóa chính. Phạm vi đóng góp đó là Phật giáo Đại Thừa chứ không phải là Phật giáo Nguyên Thủy. Thì như vậy những vấn đề như đó là khái niệm A-la-hán thì nó có thuộc vô cái lĩnh vực của Phật giáo Đại Thừa không? Nó là cộng thông và nó không phải là cái đặc thù của Phật giáo Đại Thừa. Như vậy đưa cái chương khái niệm A-la-hán vô cái tựa đề này có thích hợp không? Không thích hợp. Đó, vậy đó. Rồi, cái tựa thời kỳ kết tập kinh điển thứ nhất và thứ hai có nói lên gì được cái Phật giáo Đại Thừa không? Thế nhưng thứ hai này chưa có xuất hiện của Đại Thừa. Mình đưa nguyên cái chương này vô mà nó không có liên hệ với Đại Thừa gì trong đây hết thì nó có thích hợp không? Không. Rồi, cái chương thứ năm, quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, mà quan điểm này về cái gì cũng không nói rõ, về Đại Thiên hay là về cái gì đó, học thuyết gì đó, không có. Mà nếu như là về của một người nào đó, đây như là một số luận sư Phật giáo Đại Thừa, có đường chư dướng Phật giáo Đại Thừa, thì cái này nó có liên hệ gì đó ông Đại Thiên không? Không. Có liên hệ gì đóng góp của Đại Thiên không? Không. Như là lạc đề. Rồi, chương 6, cách nhìn của Phật giáo Đại Thừa về Đại Thiên. Như vậy là của những vị theo Đại Thừa đánh giá về Đại Thiên có nói gì đến cái đóng góp của Đại Thiên cho Đại Thừa không? Không. Có lạc đề không? Lạc đề. Rồi, chương 7, đóng góp của Đại Thiên. Đóng góp là cái gì không nêu ra. Mà chỉ nói ý tưởng cái quan điểm và thái độ của bốn học giả: Đại sư Ấn Thuận, Đại sư Trí Quang, Đại sư Nhất Hạnh, Đại sư Thượng Tọa Hành Bình, mà không nói nội dung đó là cái đóng góp đó là đóng góp gì. Như vậy có thể hiện được cái mối liên hệ chưa?
Chưa.
Đó. Bây giờ đó, dựa vào cái đánh giá sơ bộ của tôi vừa nêu, thì bây giờ đó, các thầy, các sư cô và các Phật tử đó nên có hai cái cách để giải quyết vấn đề. Tức là mình nhận diện ra vấn đề là nó chưa được hoàn chỉnh, khu sự chưa được hoàn chỉnh, thì nó có hai cách để giải quyết. Cái thứ nhất, nếu muốn giữ nguyên 70% của cái khung sườn chương đã có, chúng ta không còn cách nào khác là phải thay đổi cái tựa đề cho thích hợp. Ở đây thì tác giả muốn khác với cái là ba tác phẩm đã có, nghiên cứu năm việc của Phạm Thiên, đó là vấn đề chính và cũng là đóng góp chính của Đại Thiên. Ngoài năm việc đó ra thì Đại Thiên cũng có đóng góp chính. Đây. Bây giờ vì tránh cái tựa đề đó cho nên vấn đề là đóng góp của Đại Thiên cho Phật giáo Đại Thừa, thì cái đó thì đâu có xác định rõ, và cái này nó rơi vào tình trạng là treo đầu heo bắt thịt chó. Tức là cái tựa thì nói một đường mà nội dung nó đi một ngã, nó không có đi sát vô vấn đề, cho nên chúng ta buộc phải sửa lại cái tựa đề dựa vào tổng thể nội dung ở dưới đây để đổi cái tựa đề, đó là cách gọn nhất. Còn cái thứ hai, nếu muốn giữ cái tựa đề này, sự đóng góp của Đại Thiên đối với Phật giáo Đại Thừa, thì toàn bộ các khung sườn này đó gần như là vứt bỏ. Vứt bỏ rồi, phải tái cấu trúc lại. Cái gì mà không liên hệ đóng góp vào Đại Thừa là không xài được. Nếu đi theo hướng thứ hai này, chắc chắn luận văn sẽ thất bại, vì không có nội dung để viết. Mình có thể đẻ ra được nhưng mà không viết được, vì có tài liệu đâu viết. Không có dữ liệu để chứng minh cái đóng góp đó là cái cụ thể đóng góp về cái gì cho Phật giáo Đại Thừa. Có bao nhiêu tác phẩm luận của Đại Thiên viết về Đại Thừa thì mới gọi là đóng góp. Rồi đóng góp bao nhiêu cái chùa cho Đại Thừa, là đóng góp cho việc giảng kinh thuyết pháp Đại Thừa cho quần chúng nghe. Chúng ta không có dữ liệu, cho nên nêu ra hai tình huống đó để chúng ta buộc đi đúc kết lại chỉ còn một cái hướng giải quyết duy nhất thôi, đó là thay đổi tựa đề. Thì bây giờ tôi đã gợi ý như thế rồi, thì trong trường hợp thay đổi tựa đề thì tựa đề này chúng ta phải thay đổi thế nào cho nó thích hợp với những chương đã có, và chỉnh sửa tiêu đề cũng như là nội dung của các chương này cho nó thích hợp là nó là nhanh nhất. Và khi tôi làm chủ tọa hay là phản biện cho bất cứ một cái đề tài thạc sĩ, tiến sĩ nào, tôi cũng phân tích như thế. Nói sau xong rồi tôi sẽ đề nghị luôn bố cục chương lại, tựa đề, tiêu đề chính, tiêu đề phụ gửi sẵn luôn, chứ mình không có đánh đổ. Đánh đổ thì dễ, nhưng mà xây dựng để cho người ta có một cái hướng đi là cái mà người làm phản biện đó cần phải có tấm lòng. Thì bây giờ đó, quý vị đóng vai mình là người phản biện đi nha. Thì khi chúng ta thấy là giữa cái tiêu đề và nội dung nêu ra trong đây là nó có nhiều điều chưa có thích hợp, chúng ta đổi lại, thì cái tiêu đề đổi lại như thế nào nha. Bây giờ đọc lại nè, những cái chương có nội dung chính là bối cảnh xã hội Ấn Độ thời Đại Thiên, khái niệm về A-la-hán, thời kỳ kích tập kinh điển là thứ nhất và thứ hai, quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, cái nhìn Phật giáo Đại Thừa về Đại Thiên, đóng góp của Đại Thiên. Đấy. Thì như vậy là cái đề này này chúng ta phải sửa tựa đề, dựa trên sửa tựa đề rồi chúng ta phải sửa các chương này nữa là gọn nhất. Thì có ai có ý kiến về cái sửa không? Có ai có ý kiến không? Giơ tay lên. Không có ai có ý kiến hết. Rồi mời thầy.
Một Phật thân quả thử con thì chương 2 á, mình vấn đề bối cảnh xã hội thời Đại Thiên. Còn chương 3 là quan điểm Đại Thiên về A-la-hán hoặc là Nguyên Thủy. Chương 4 á, thì quan điểm của Đại Thiên về Đại Thừa. Và chương 5 là những đóng góp về Đại Thiên. Và chương 6 là các...
Chương 5 là gì?
Chương 5 là những đóng góp của Đại Thiên cho Đại Thừa. Và chương 6 là những đánh giá của các tác giả, các vị nghiên cứu về Đại Thiên.
cái chương 6 này mà nêu ra các đóng góp của đại thiên theo các học giả nha, nêu ra một cái chương độc lập thế này là tự gây khó mình thôi. Khi mình nói là đóng góp đại thiên cho đại thừa đi, thì lúc mà mình nêu ra thì mình đưa các nhân vật này vô đó một cụm luôn chứ làm sao tách ra được. Và nhận xét của các vị này nhiều nhất là gì? Đại thừa ứng sự đâu bao nhiêu trang, đại sư Trí Quang lại càng ít nữa, thì sư Nhất Hạnh cũng không nói bao nhiêu dòng nha. Thầy Anh Bình đó thì nhận xét chung chung thì có à, chứ đi vô cái cụ thể để chứng minh cái này nọ ra đến mấy chục trang là không có. Còn các vấn đề của đại thiên thì cũng bắt đầu mới đi chi tiết. Cho nên tách cái này ra một cái chuông là sẽ không bao giờ viết thành công được. Có nội dung để đâu viết nha. Như vậy những đóng góp của đại thiên cho cái gì đó, chúng ta gắn hết các nhân vật này vô. Đây là thái độ và cái quan điểm của họ đánh giá về đại thiên. Trong khi đó chúng ta cũng là một trong số đó, là không tách riêng ra được, phải gộp vô chung. Đó là cái góp ý của một thầy cũng tương đối là có một vài ý. Bây giờ tôi xin đúc kết là như sau. Tựa đề trong trường hợp này đơn giản nhất, vừa không trùng với những thứ đã có và cũng không quá kêu tạo ra cái khó khăn trong vấn đề tiếp cận văn bản. Tựa đề xin đề xuất là như sau. Nghiên cứu về đại thiên. Nghiên cứu về đại thiên, nghiên cứu cái gì liên hệ đến ông là được. Chứ đó chúng ta không có nói là nghiên cứu năm việc của đại thiên. Năm việc chỉ là một trong những đối tượng được nghiên cứu thôi. Mà ngoài cái đó ra nó còn thêm những cái khác có liên hệ. Vì vậy nó khác với cái tác phẩm đã xuất bản là năm việc của đại thiên. Nghiên cứu về đại thiên là xong rồi nha. Chương 1, bối cảnh xã hội Ấn Độ thời đại thiên. Chương này có cũng được, không có cũng được, vì nó không có liên hệ trực tiếp nha. Chương 2, cuộc đời và hành trạng của đại thiên. Nếu là tôi sẽ bỏ luôn cái bối cảnh, thì cuộc đời và hành trạng, trước khi đó cuộc đời và hành trạng phải gắn vào cái bối cảnh. Bối cảnh đó là một phần nhỏ của cuộc đời và hành trạng. Như vậy trong trường hợp này giữ hai chương hay là để lại thành một chương là theo sự lựa chọn của chúng ta. Tôi lặp lại nha. Chương 1, bối cảnh xã hội Ấn Độ thời đại thiên. Nếu cụ thể chúng ta ghi ra là thế kỷ mấy luôn, bối cảnh xã hội Ấn Độ thế kỷ mấy đó, thế kỷ mà đại thiên đang sống, quý vị tra lại cho chính xác. Rồi chương 2, cuộc đời và hành trạng của đại thiên. Lúc đó chúng ta tóm tắt tất cả những tài liệu bằng Pali, bằng chữ Hán, rồi bằng tiếng Sanskrit nếu có nha, viết về đại thiên, hoặc là cả các tác giả, học giả trong nước và nước ngoài viết về đại thiên, chúng ta tập hợp đưa vào đây để chúng ta viết chung một chương. Còn nếu như hai cái này mình không đủ viết thành hai chương độc lập, gộp hai chương đó thành một. Cuộc đời và hành trạng của đại thiên đó là bắt đầu 1.1, bối cảnh xã hội Ấn Độ thời đại thiên, rồi 2.2, cuộc đời đại thiên, 2.3, hành trạng của đại thiên, rồi 2.4, những đóng góp của đại thiên cho Phật giáo. Đó là trong. Nếu là tôi sẽ chọn thành một chương thôi, và đã có những ý chính ý phụ đó. Rồi chương 2, quan niệm của đại thiên về A-la-hán. Thì đây là một cái đề tài lớn. Thì trong đó đó là đại thiên có đề cập đến A-la-hán là vẫn còn bị xuất tinh. Thế vậy là xuất tinh nó là một phần ở trong cái quan niệm của A-la-hán này, chứ nó không có tách rời được. Còn nếu như quý vị không có muốn dùng cái tên chương đó là quan niệm của đại thiên về A-la-hán, thì lúc đó thì chúng ta tách ra thành từng việc, nó là 5 việc. Mà nếu như 5 việc là mỗi một việc mà mình có đủ tài liệu để mình nói, thì mỗi một việc với phạm thiên của đại thiên thì chúng ta tách ra thành một chương. Nhưng mà tôi tin rằng là không đủ sức để viết. Cho nên đó, chúng ta có thể để chương 2, quan niệm của đại thiên về A-la-hán, còn để là khái niệm về A-la-hán thì có khi không có liên hệ gì đến đại thiên hết đó. Đó là khái niệm chung chung. Mà đã khi đã dùng khái niệm rồi thì không có chữ về nữa. Khái niệm mở một kép, đóng một kép A-la-hán là đã đủ rồi, bỏ chữ về nha. Thì lúc đó thì là khái niệm của đại thiên về A-la-hán thì chúng ta sẽ có 2.1, khái niệm A-la-hán trong kinh điển Pali. 2.2, khái niệm A-la-hán trong kinh điển Đại Thừa. 2.3, hoặc là 2.1, 2.3 này có thể gặp chung. Rồi 2.3, khái niệm A-la-hán theo Đại Thiên. Đó là quan điểm riêng của ông, nếu nó có những gì khác biệt với hai cái trường phái quan trọng nhất của Phật giáo. Đó, thì đó là gồm có ba ý ha. Đó, thì dĩ nhiên là mỗi một chương chúng ta đều có cái tiểu kết, cho nên mình không cần nêu ra, bắt buộc phải có rồi. Cho đó không phải là một ý ở trong, cho nên là không cần nêu ra. Rồi bây giờ đây là chương 4 á, là thời kỳ kết tập kinh điển là nhất là thứ hai. Nói thế này nó không có liên hệ gì đến Đại Thiên hết á nha. Thì lúc đó chúng ta sẽ nêu rõ nha. Thực ra cái liên hệ chính vẫn là năm việc thôi. Còn 10 điều phi pháp, 10 điều phi pháp á, lại là những vấn đề có trước đó, không? Nó không có liên hệ nhiều đó. Thì đừng có đưa vô hai ba thứ gì đó dài dòng đó, là lúc đó đó thì chúng ta lại nói thêm là chương thứ ba đi nha. Nếu cần đào sâu vào năm việc của Đại Thiên đó, là mình để là năm việc của Đại Thiên đó, về giới luật đó. Lúc đó quý vị đưa ra điều 1, điều 2, điều 3, điều 4, điều 5 nó là cái gì đó, quan điểm của những người ủng hộ, quan điểm của người chống đối, quan điểm của chính mình đó, là đi theo cái nhóm ủng hộ hay là nhóm chống đối, và cái này tổng hợp lại. Lúc đó thì chúng ta mới đưa ra tất cả Phật giáo bộ phái đánh giá về vấn đề đó như thế nào. Rồi đó các học giả đánh giá về Đại Thiên liên hệ đến vấn đề đó như thế nào. Sau đó là chúng ta đưa quan điểm của chúng ta ra, hoặc là thuận theo, hoặc là phản biện ngược lại. Rồi chương thứ 5 ở đây là quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, không có liên hệ gì đến hết. Khái niệm Độ Thừa, Tư Tưởng Bát Nhã, Luận Sư về Đại Thừa, đây là lạc đề 100%, bỏ đi. Nếu trong các tác phẩm của Đại Thiên có một tác phẩm nào đó đề cập đến là khái niệm Đại Thừa hay là Bồ Tát Đạo hay là cái gì đó có nội dung để chúng ta phân tích, thì lúc đó quý vị có thể đặt ra một cái chương độc lập, đó là quan niệm của Đại Thiên về Đại Thừa. Tôi nói giả sử vậy nha. Giả sử có thì chúng ta mới nêu ra, còn không có đặt ra cái là tự gọi là bẻ dò mình, vì có nội dung đâu viết, không có nội dung để viết. Ở đây tôi chưa nói là đúng hay sai nha, chỉ nói về cái cách để làm thôi. Rồi chương thứ 6, cách nhìn của Phật giáo Đại Thừa về Đại Thiên. Chương này á, thì không cần nữa. Phật giáo Đại Thừa là Phật giáo nào, khái niệm quá là mông lung. Còn đánh giá thì mình chỉ nói là đánh giá về Đại Thiên thôi, chứ đừng có nói là có quan điểm Đại Thừa, mà phải nói là các nhà Đại Thừa, nếu có nhà Đại Thừa nào đó là có việc đó, ít nhất là phải có vài ba người trở lên. Còn nếu chỉ có một người thôi thì mình nói là người đó cụ thể luôn, tên người đó. Sau đó mình đưa ra cái đánh giá của ông ấy về Đại Thiên là cụ thể là về cái gì, nội dung gì, và đánh giá nó có phù hợp với văn học Pali và văn học Đại Thừa hay không. Chúng ta mới tái đánh giá lại cái đánh giá đó có thích hợp hay không. Rồi còn những đóng góp của Đại Thiên là chúng ta đưa lên trên trong chương tổng quát này, đóng góp mặt A, mặt B, mặt C gì đó chúng ta đưa lên chung đó. Thì một vài cái nghĩ như thế. Rồi lâu quá thì tôi cũng không có cơ hội ôm lại Đại Thiên có bao nhiêu tác phẩm cụ thể, lâu quá không nhớ, cho nên là tôi không đi vào cái chi tiết. Đây tôi chỉ đánh giá về cái bố cục của chương thôi đó. Thì bằng cách đó quý vị mới có thể hoàn tất được cái lượng văn này trong vòng mấy chục trang. Còn đặt ra là đóng góp của Đại Thiên cho Đại Thừa đó, thì nội dung nào không liên hệ đến đóng góp của Đại Thiên và không liên hệ đến Đại Thừa được xem là lạc đề. Đừng tạo khó khăn cho mình. Tức là dây thòng lọng thì có nhiều, nhưng mà đừng có tự móc vô cổ của mình nha. Chúng ta phải đặt ra những cái tiêu đề, và các tiêu đề đó phải phục vụ được nội dung của cái tựa đề chính, tựa đề của luận văn á và luận án, chứ đừng có làm khó mình. Đó là cái nhận xét chung ha về đề tài này. Thì bây giờ mời thầy mở một cái đề tài của bất cứ một người nào.
Tựa đề của khung sườn chương này là đóng góp của Thái Hư Đại Sư trong phong trào chấn ngưng Phật giáo Trung Hoa. Đề tài này nó liên hệ đến chủ đề sử. Phạm vi đó là ở tại Trung Hoa, ở khu vực của châu Á thôi ha, trong đó có Việt Nam. Bây giờ tôi xin đọc qua cái cấu tạo khung sườn chương. Chương 1, dẫn nhập. Chương 2, bối cảnh Trung Hoa đầu thế kỷ 20. 2.1 kinh tế, chính trị, 2.2 chính trị, 2.3 văn hóa, 2.4 tôn giáo. Chương 2, Thái Sư, vị đại sư trong bối cảnh Phật giáo xung qua suy thoái. 2.1 xuất thân, 2.2 xuất gia học đạo, 2.3 dấn thân, 2.4, 3.4 Thái Hư Bồ Tát, tác phẩm lưu danh của Thái Hư. Rồi chương 4, phong trào phục hưng Phật giáo Trung Hoa. 4.1 Phật giáo Trung Hoa đầu thế kỷ 20, thiếu chữ thế kỷ ha. 4.2 Thái Hư đại sư khởi xướng phong trào Phật giáo Trung Hoa. 4.3 đường lối phục hưng. 4.4 thành tựu vạn chế phong trào trục hưng Phật giáo Trung Hoa. Chương 5 đóng góp của Thái Hư đối với phong trào phục hưng Phật giáo Trung Hoa. 5.1 đào tạo tân tài. 5.2 cải cách giáo lý. 5.3 các tổ chức giáo dục Phật học. 5.4 cải cách giáo chế và giáo sản. Rồi chương 6 nhận định bản thân và tác động đến phong trào chấn hương Phật giáo Việt Nam. Cái tựa này thì hơi lạc quẻ. 6.1 Thái Hư, vị đại sư đóng góp cho nền Phật giáo trước vấn nạn cuộc thế. Cái này nói quá bung lung. 6.2 đường lối tư tưởng của một vị dấn thân. 6.3 ảnh hưởng đến Phật giáo Việt Nam và thế hệ mới. 6.4 chuyển mình Phật giáo Trung Hoa theo đường hướng mới. Và chương cuối cùng là chương kết luận. Như vậy thì có 5 chương chính đúng không ạ? Có 5 chương chính. Thì đối với một cái luận văn thạc sĩ 5 chương như thế thì ok. Thì bây giờ mời quý vị phát hiện ra những cái điểm mà nó chưa được hoàn chỉnh trong cái đề cương này, trong cái khung sườn chương này. Ngài Sư Phong không? Có ai xung phong không? Rồi mời thầy.
Tôi kéo lên chương 2 thì con thấy cái đề mà chương 3 thì con nghĩ có thể thay một cái tiêu đề mới là có thể thay cái tiêu đề mới là có thể hành trạng của Thái Hư, hành trạng cuộc đời của Thái Hư, thay vì mình để cái tiêu đề là Thái Hư về đại sư trong bối cảnh Phật giáo Trung Hoa suy thoái thì thấy nó dài. Cái kéo lên giùm đó thầy. Cái chương thứ 6 á, cái chương 6 mà cái chỗ mà nhận định á thì con thấy nên đặt một cái tiêu đề mới, nó ngắn mà nó rõ hơn là cái tiêu đề như hiện tại là nhận định bản thân và sự tác động đến phong trào chấn Phật giáo. Có thể nói là thay vì cái tiêu đề đó, mình có thể làm cái tiêu đề là những ảnh hưởng của tư tưởng của Thái Hư đối với Phật giáo Việt Nam hay là cái thời đại mới, thì nghĩ nó sẽ rõ.
Chúng ta chỉ đề gọn cái này thôi. Ảnh hưởng của Thái Hư đối với phong trào chấn hương Phật giáo Việt Nam. Chứ còn để là nhận định của bản thân, mình đề cao mình quá. Nhìn bản thân của mình bao nhiêu đâu. Ta có hàng trăm học giả nhận định, mà của bản thân mình đưa lên trên đầu cái thế là thua, ta chấp rớt liền á. Và cái này nó không phù hợp với cái tiêu đề ảnh hưởng của Thái Hư đối với phong trào chấn hương Phật giáo Việt Nam.
Con thấy cái chương 5 hình như là con đọc lại là thấy hình như là đặt tiêu đề sai chương 5.
Rồi kéo cái chương 5 lên.
Cái chương 5 là đóng góp của Thái Hư đối với phong trào chấn hương Phật giáo Trung Hoa, nhưng mà dưới là ghi là đào tạo tăng tài này kia nọ. Thì con nghĩ mấy cái đó là gọi là cái phương pháp của Thái Hư Phật giáo, của Thái Hư với phong trào chấn hương Phật giáo, chứ không phải là đóng góp. Mà có nghĩa là đường hướng hay là chiến lược, con nghĩ mấy cái mục đó thì nên là đặt là cái chiến lược của Ngài Thái Hư làm như thế nào để có thể gọi là chấn hương Phật giáo Trung Hoa, chứ không phải là đóng góp. Tại đóng góp là ra một cái sản phẩm, còn cái này là giống như là cái chiến lược nào để ông ta có thể áp dụng mà để gọi là chấn hương Phật giáo Trung Hoa. Thì nghĩ cái đề tài nó...
Thì cái này nó cũng có thể có liên hệ gián tiếp được. Phân tích của thầy nó rất là chuẩn. Nhưng mà trong trường hợp này, ví dụ như là đóng góp về đào tạo tăng tài, nếu có thật sự như thế cũng là cái đóng góp, và cái tăng tài đó nó góp phần đó để chấn hương Phật giáo Trung Hoa, nó là cái mà kéo theo. Rồi cải cách về giáo lý, đóng góp về cải cách giáo lý đó. Rồi cải cách về tổ chức giáo dục Phật học, cái này đó là một, mà 5.1 với 5.3 nó phải gắn kết với nhau. Rồi ba cái cải cách chính của Thái Hư là gì? Giáo lý, giáo chế và giáo sản ha. Nên ba này nó phải đi vô một cụm, hoặc là tách đi làm ba, nó phải gần nhau chứ được có cách rời như thế này là nó chưa thích hợp. Thì cái góp ý đó cũng rất là hay nha. Bây giờ chúng ta có thể sửa lại đó,
là đóng góp của Thái Hư về giáo dục Phật giáo, là đóng góp của Thái Hư về cải cách giáo lý, đóng góp của Thái Hư về cải cách giáo sản, đóng góp của Thái Hư về cải cách giáo chế. Ghi cụ thể nó ra như thế luôn chứ đừng có ghi chung chung. Rồi còn tất cả các con số, dãy số, số thứ hai đây đó, có cái thì có dấu chấm, cái thiếu dấu chấm, cái nào thiếu thì phải bổ sung vào nha. Rồi bây giờ mời quý vị khác có ý kiến á. Đóng vai là người chấm điểm, đóng vai là người không thích Thái Hư, đóng vai là người không thích người viết cái đề cương này, thì quý vị sẽ tìm ra được lỗi. Không có ký gì hết trơn hả? Rồi có ai còn có ký gì không? Nếu không có ai ký thì tôi sẽ phân tích một vài điểm sau đây. Chúng ta phải tìm cái từ khóa nha. Từ khóa chính đây là phong trào chấn hưng Phật giáo Trung Hoa. Và ai đóng góp cho phong trào này? Thái Hư. Ngoài hai nội hàm này ra, bất cứ cái gì đi ngoài cái đó được trình bày trong cuốn sư này được xem là lạc đề và không cần thiết. Chương 1, nếu là tôi sẽ gộp cái chương 1, chương 2 và cái chương 3 này là chương 1. Chương giới gặp là mình không nói nha. Chương 2, chương 3 này gộp là chương 1 thôi. Cuộc đời và hành trạng của Thái Hư trong thế kỷ 19 nha, hoặc là gửi gì chung là cuộc đời và hành trạng của Thái Hư thôi. Bắt đầu một nhỏ, bối cảnh xã hội Trung Hoa đầu thế kỷ 20, Thái Hư thì sống giữa thế kỷ 19 và 20, hành đạo chính là thế kỷ 20, thì có thể mình lấy thế kỷ 20 đi, thì lúc đó là bối cảnh xã hội Trung Hoa thế kỷ 20 tạo ra một cách dẫn dọc đánh giá về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo chung. Rồi sau đó cuộc đời Thái Hư ra đời cho bối cảnh đó như thế nào, nó tạo ra một cái sự là xuyên suốt và gắn kết. Rồi bắt đầu đó là 1.3 là hành trạng của Thái Hư, cái kia là cuộc đời thôi. Bắt đầu hành trạng là những cái đóng góp cụ thể là cái gì đó chúng ta phát họa chung. Như vậy hai chương này gộp về một nó đã đủ rồi nha. Rồi bắt đầu qua đến cái chương thứ hai, tôi đang nói về nội dung á nha. Còn vấn đề là xuất thân, là xuất gia, học đạo, dấn thân, rồi vân vân, đưa ra cái tựa đề của tác phẩm này là không cần thiết. Một người khác ta viết về Thái Hư Đại Sư, ta để là Thái Hư Bồ Tát, tác phẩm lưu danh của Thái Hư, thì đưa ra cái này đâu có cần chung, đâu có cần phải viết riêng như thế đâu. Gồm cho chung, Thái Hư có bao nhiêu tác phẩm, giới thiệu chung ở trong cái hành trạng đó, về vấn đề giáo dục, ông để là bao nhiêu tác phẩm, bao nhiêu dịch phẩm, tham gia giảng dạy phân tích và vân vân, thì chúng ta nêu ra chung. Như vậy là hai chương này nó gộp lại thành là một ha. Rồi bây giờ cho lên cái chương thứ 4, thì đó là phong trào phục hưng Phật giáo Trung Hoa. Để như vậy là không có đủ. Thái Hư và phong trào phục hưng Phật giáo Trung Hoa thế kỷ 20. Chứ nếu mà không có xác định cái thế kỷ thì không biết là phục hưng là thế kỷ nào. Nếu mà phục hưng ở thế kỷ trước đó thì ông chưa sanh làm sao ông đóng góp gì được. Cái mối liên hệ đó được xem là không thích hợp. Cho nên chúng ta ghi rõ Thái Hư Đại Sư và phong trào phục hưng Phật giáo Trung Hoa thế kỷ 20, để xác định rõ giới hạn thời gian nơi thời điểm mà ông đóng góp. Lúc đó thì chúng ta có là 2.1 Phật giáo Trung Hoa đầu thế kỷ 20, đây thiếu chữ thế kỷ. Rồi 2.2 rồi Thái Hư Đại Sư người khởi xướng phong trào chấn hưng Phật Trung Hoa, chứ phong trào Phật Trung Hoa thì không có đủ, phải thêm chữ chấn hưng. Rồi là 2.3 đường lối phục hưng Phật giáo của Thái Hư Đại Sư. Rồi 2.4 thành tựu, các thành tựu và hạn chế của phong trào nêu trên đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ có 4 ý như thế là thích hợp nha. Rồi chương 3 nó tương đương với chương 5 của công sự này, đóng góp của Thái Hư Đại Sư đối với phong trào chấn hưng Phật giáo Trung Hoa. Thì như nãy đã nói, đây có 4 ý chúng ta tái cấu trúc lại. Đóng góp của Thái Hư về giáo dục Phật giáo là một. Lúc đó chúng ta sẽ lấy các tổ chức giáo dục Phật học lúc đó ở tại Trung Hoa tổ chức thế nào, gần như là chỉ là
giáo dục Phật học viện và đại đa số là giáo dục tự viện. Đang khi cái phong trào chấn hưng của Thái Tư đó là nâng lên một đẳng cấp, đó là giáo dục đại học Phật giáo. Cho nên phải phân biệt được cái đó thì mới thấy được cái đóng góp to lớn của Thế Đại Sư về phong trào này. Và để làm nổi bật được vấn đề đó đó thì chúng ta phải đọc những cái tác phẩm nghiên cứu của Đại học Pháp Cổ Sơn, nói về ba giai đoạn giáo dục của Phật giáo Trung Hoa: giai đoạn tự viện, thầy truyền trò nói, áp dụng chỉ cho các tự viện lớn có nhiều tu sĩ thì các vị thầy bổn sư và chủ trì mới có thời giờ để giảng kinh thuyết pháp và đầu tư của việc đó. Còn các tự viện nhỏ hầu như không ai dạy gì hết, ngoài cái quan nghi tế hạnh hết, tụng kinh bái sám là tham gia các pháp sự, thiếu phần đào tạo. Giáo dục Phật học viện gần như là không có bằng cấp, và sau đó mới là giáo dục đại học. Rồi đóng góp của Thái Hư về cải cách giáo chế hay là cải cách giáo lý, rồi đóng góp của Thái Hư về cải cách giáo chế, đóng góp của Thái Hư về cải cách giáo sản. Như vậy là có bốn cái đóng góp cụ thể, bốn đóng góp cụ thể. Rồi cái chương thứ ba nó tương đương với chương 6: ảnh hưởng của Thái Hư Đại Sư đối với phong trào chấn hương Phật Việt Nam. Đó là chúng ta đổi lại nha, thì nó gồm có 3.1: Thái Hư Đại Sư tại Việt Nam. Thì hiện nay đã có một số bài nghiên cứu của các tác giả người Mỹ và Trung Quốc chứng minh trong mấy thập niên đầu, từ thập niên 30, 40, 50, Thái Đại Sư sang đây tương tác với lãnh đạo Phật giáo Việt Nam và thúc đẩy cái phong trào cải cách Phật giáo tại Việt Nam. Thì những bằng chứng đó về tiếng Việt đó thì có xuất bản trong cái hội thảo Phật giáo trong thời đại mới, cơ hội và thách thức, do giáo sư Lê Bình Phát làm chủ biên, tôi làm thư ký, năm 2006 tại Học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Thì David Do là giáo sư giảng dạy tại Đại học National Taiwan University đã viết cái bài này bằng bằng tiếng Anh, và bà tham khảo các tài liệu chữ Hán và tiếng Việt, bà đọc được tiếng Việt và đọc được tiếng Hán, mặc dù là một người Mỹ sống và làm việc ở tại Đài Loan đó. Thì cái tài liệu đó cung cấp khá nhiều cái thông tin về những cái đóng góp cụ thể của Thái Hư tại Việt Nam là cái gì. Thì sau đó đó là 3.2: ảnh Thái Hư ảnh hưởng đến phong trào chấn hương Phật giáo tại Việt Nam. Chúng ta nêu ra cái cụ thể, cái phong trào đó cụ thể là cái gì nha. Rồi chứng minh đó. Rồi còn mấy cái tiêu đề này nó quá màu mè, chuyển mình Phật giáo Trung Hoa theo đường hướng mới, cái này đâu liên hệ đến Phật giáo Việt Nam đó. Thấy không? Cái này nó không có liên hệ. Đang khi chúng ta nói là ảnh hưởng đến Phật giáo Việt Nam mà cái tiêu đề này nó thuộc về Phật giáo Trung Quốc, không có liên hệ, đó là lạc đề, bỏ ra nha. Thì như vậy á, cái đóng góp này chúng ta chỉ nói hai thứ thôi. Thứ nhất, đó là những bằng chứng lịch sử bao nhiêu là có mặt, ai tiếp xúc, thảo luận vấn đề gì, đúc kết vấn đề gì, những cái thuyết trình ở đâu, tác động của phong trào đó như thế nào. Và phần thứ hai, cái ứng dụng của cái tác động đó đối với các trường Phật học viện tại Việt Nam cụ thể là cái gì. Đó là chương trình học. Thì chúng ta phải chứng minh, so sánh đối chiếu các cái chương trình học của Phật giáo Trung Hoa vào giai đoạn của Thái Hư cải cách và cái chương trình học ở Phật học viện của chúng ta, như là Phật học đường Ấn Quang và các Phật học đường khác. Nếu chúng ta chứng minh được cái đó thì mới nói là cái tác động đến phong trào, mà không nó chỉ là một cái ngọn gió thoảng qua thôi, không có xuất thế một. Còn về cái giáo lý, giáo chế và giáo sản thì Phật giáo Việt Nam có mô phỏng theo mô hình này hay không, chúng ta phải chứng minh bằng các văn bản chứ không thể nói chung chung. Đó là một cái ẩn số mà chúng ta phải đi tìm, rồi sau đó là chưa kết luận.
Thì như vậy nếu đúc kết là như thế thì chúng ta chỉ còn có 3 chương nội dung chính thôi, 3 chương nội dung thôi. Và chương đầu là chương dẫn nhập, chương cuối là chương kết thúc. Tổng cộng lại lượng dân này còn lại ta là có được 5 chương là vừa. Và quý vị nắm được cái cách chưa? Và tài liệu tham khảo thì tất cả những gì mà của Thái Hư Đại Sư viết được là tài liệu gốc. Và tất cả những gì viết về Thái Hư Đại Sư được gọi là tài liệu nghiên cứu hay là tài liệu hai, bằng tiếng Anh, tiếng Hán, tiếng Việt, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ qua một cái đề tài mới. Như vậy là ngày hôm nay mình chỉ làm được 3 đề tài thôi. Thì nói chung là các đề tài này tương đối là hấp dẫn. Tôi xin đọc sơ qua cái khung sườn của cái đề cương này. Tựa đề đó bỏ cho đi. Tựa đề đó là lược sử Phật giáo Đồng Tháp nha. Giả sử đây là một cái đề tài đi. Chương 1 Phật giáo Việt Nam thời du nhập. 1.1 bối cảnh xã hội. 1.2 bối cảnh tín ngưỡng tôn giáo. 1.3 Phật giáo với bản địa. 1.4 Phật giáo tiếp biến và phát triển qua các thời kỳ. Chương 2 công cuộc khai khẩn vùng Nam Bộ. 2.1 Nguyễn Hoàng mở cửa. 2.2 bối cảnh sự khai. 2.3 Phật giáo đàn trong hình thành. Chương 3 giai đoạn Phật giáo du nhập Đồng Tháp ở Đồng Tháp. 3.1 văn hóa Đồng Tháp đương thời. 3.2 giao thoa giữa Phật giáo với văn hóa bản địa. 3.3 Phật giáo thấm nhuần đời sống tín ngưỡng bản địa. Chương 4 những ngôi chùa đầu tiên ở Đồng Tháp liệt ra. 4.1 chùa Bưu Lâm. 4.2 chùa Bưu Hương. 4.3 chùa Phước Hương. 4.4 chùa Phước Lâm. Chương 5 Phật giáo Đồng Tháp trong phong trào chấn hương Phật giáo. 5.1 bối cảnh thời tiền chấn hương Phật giáo. 5.2 phong trào chấn hương Phật giáo tại Việt Nam. 5.3 tại miền Nam. 5.3 sự ra đề của Phật Con Đường Nam Việt. 5.4 các tổ chức liên hệ Phật giáo đương thời. Chương 6 Phật giáo Đồng Tháp trong pháp nạn 1963. 6.1 Phật giáo Đồng Tháp trước 63. 6.2 Phật giáo Đồng Tháp năm 63. 6.3 phong trào đấu tranh bảo vệ Phật giáo. 6.4 Phật giáo Đồng Tháp sau pháp nạn. Rồi chương 7 sự thành lập giáo hội Phật giáo Đồng Tháp. 7.1 sự ra đề của Phật giáo Đồng Tháp Việt Nam. 7.2 thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. 7.3 đóng góp của Phật giáo Đồng Tháp trong đời sống xã hội. 7.4 kế thừa phát triển định hướng Phật giáo Đồng Tháp. Thì cái khung sườn này đó là nó thiếu cái dấu chấm sau cái giải số thứ hai nha. Thì chấm hết đề tài này đó. Thì nhất á là cái tựa đề á là nó chưa phù hợp. Trong một cái đề tài nghiên cứu được bao giờ là lược sử. Lược sử đó là thuộc là sách giáo khoa. Mà sách giáo khoa đó nó chỉ dành cho lớp 12 hay là lớp cử nhân cho xuống thôi. Còn đây là cái đề tài luận văn luận án thì chúng ta không thể dùng là lược sử Phật giáo Đồng Tháp. Nghiên cứu Phật giáo Đồng Tháp thì được chứ không có nói là lược sử nha. Rồi thì bây giờ dựa trên cái đề nghị đó, quý vị thử đánh giá 8 chương như thế là có thích hợp không? Trong đây có chương nào bị lạc đề không? Những chương hợp về nội dung bố cục như thế có thích hợp chưa? Cách đặt tiêu đề của các chương có sát với cái tựa đề của lượng dân chưa? Nghiên cứu Phật giáo Đồng Tháp nha. Rồi mời quý vị tham gia góp ý kiến. Rồi, ai xung phong giơ tay. Bây giờ chắc mời đó. Chứ còn chờ và tình nguyện thì không ai giơ tay hết.
Hết còn. Dạ mô Phật. Thì cái tựa đề thì có thể nãy đây thượng tọa vừa mới nói có thể là nghiên cứu Phật giáo Đồng Tháp. Thì trước hết á, cái chỗ mà Phật giáo Việt Nam du nhập á, thì có cái đó mình có thể là mình lược chương 1 với chương 2 lại thành 1. Bởi vì sao? Vì mình rút ngắn gọn lại là nói sơ lược về cái bối cảnh du nhập của Phật giáo. Và cái thứ hai là mình tiếp cận vào trong cái vùng khai khẩn ở miền Nam. Rồi cái thứ ba là mình mới bắt đầu nói đến cái giá trị về cái sự hình thành nên cái tỉnh Đồng Tháp đó nó gắn kết với Phật giáo như thế nào. Và bước sang cái...
Tôi xin lỗi chút xíu để cho nhanh nha. Chúng ta tập trung vô từng cái như nè. Bây giờ tôi xin nêu ra cái ví dụ ha. Đây là cái đề xuất chứ. Đối với cái đề tài này, nghiên cứu Phật giáo Đồng Tháp, thì cái chương 1
Phật giáo Việt Nam thời du nhập và chương 2 công cuộc khai khẩn vô Nam Bộ có thích hợp không?
Dạ, cái này nếu như mà nói không thích hợp thì cũng chưa phải lắm, bởi vì nó phải có cái nguyên lý của nó là cái sự dẫn đầu vô, nhưng mà mình lược sơ thôi chứ không phải là mình đi sâu vào trọng tâm.
Rồi, cảm ơn sư. Theo tôi hai chương này bỏ đi, không có liên hệ nhiều. Đây là những kiến thức phổ thông, tôi nói chỉ để dài dòng, không có liên hệ đến luận văn. Đang khi cái mà chúng ta giới hạn phạm vi địa dư đó là tỉnh Đồng Tháp, thì giới thiệu cái Phật giáo du nhập Việt Nam để làm gì? Không cần thiết. Là thứ hai đó, cái công cuộc khai khẩn vùng Nam Bộ để làm gì? Không cần thiết. Cái này nó có hàng trăm quyển sách viết rồi. Còn cái mà chúng ta cần là gì? Cái bối cảnh xã hội chính trị ở tại Đồng Tháp trước khi Phật giáo du nhập vào cái tỉnh này. Nó đi mới đi sát, nó có liên hệ trực tiếp. Còn hai cái này là liên hệ gián tiếp thì chúng ta không cần phải nêu ra nha. Đó, cái chương 1 và chương 2 này bỏ đi. Và cái chương 3 đó thì chúng ta đổi lại bối cảnh xã hội chính trị hay là chính trị xã hội tỉnh Đồng Tháp trước khi Phật giáo du nhập. Đó. Nó đi sát vô vấn đề luôn mà không, nó lòng vòng lắm. Hai cái chương này lạc đề, bỏ đi. Rồi, bây giờ á thì du nhập á, thì đây là giai đoạn Phật giáo du nhập ở Đồng Tháp. Bây giờ á, là ba cái tiêu đề phụ này nè. Đó. Nó có thích hợp với cái chương này chưa?
Dạ, chương 3 thì có thể là phù hợp với Bạch Thượng Tọa.
Cái này là nói chung chung. Thì thường á, những cái luận văn và luận án khi mà viết về một cái giai đoạn mà sư ngồi xuống, nó gắn kết với một cái phong trào Phật giáo nào đó, thì chúng ta sẽ không có nói như là văn hóa ha. Thì văn hóa là một phần nhỏ thôi. Chúng ta nói chung là bối cảnh xã hội ha. Thì nó giống như nãy mấy đề tài đại là bối cảnh chính trị, bối cảnh kinh tế, rồi bối cảnh văn hóa gì đó, rồi bối cảnh tôn giáo. Nó ba bốn cái tiêu đề phụ đó đó mà chúng ta nêu ra chung, chứ đừng có nói là cái văn hóa không, vì văn hóa không nó không phản ánh được cái gì. Cái bối cảnh xã hội, cho nên nó có thể chế chính trị, rồi các tôn giáo có trước, tôn giáo bản địa thế nào, vân vân gì đó. Như vậy thì cái chương 3 này đổi lại là bối cảnh xã hội tại bối cảnh chính trị xã hội tại tỉnh Đồng Tháp trước khi Phật giáo du nhập. Lúc đó chúng ta nêu ra 1.1, 1.3, đó là bối cảnh chính trị, bối cảnh xã hội, bối cảnh tôn giáo, rồi bối cảnh giáo dục gì đó. Để theo đó chúng ta mới làm nổi bật được cái sự đa đề của giáo Đồng Tháp. Và ý cuối cùng là gì? Sự du nhập Phật giáo vào tỉnh Đồng Tháp. Lúc đó chúng ta gắn kết chung. Rồi, bây giờ cái chương thứ tư nó trở thành chương thứ hai theo cái đề xuất của tôi, là những ngôi chùa đầu tiên ở Phật giáo Đồng Tháp có cần thiết để đưa ra vào cái này không? Không cần thiết. Nếu quý vị chọn cái đề tài có nội dung là kiến trúc mỹ thuật, thì lúc đó thì mình mới nói là những ngôi chùa đầu tiên nó có kiến trúc mỹ thuật sao vân vân. Còn đây thì mình đi giới thiệu cái ngôi chùa, bốn ngôi chùa tiêu biểu, nó quan trọng. Ngôi chùa không tạo ra được cái diện mạo của Phật giáo Đồng Tháp, mà những con người hành đạo ở trong ngôi chùa đó mới trực tiếp tham gia cái công việc tạo ra diện mạo này. Nên là các nhân vật nó quan trọng hơn là những ngôi chùa. Do đó cái chương này đó là có liên hệ gián tiếp nhưng không cần thiết, chúng ta bỏ đi. Rồi, cái chương 5, Phật giáo Đồng Tháp trong phong trào chấn Phật giáo, quý vị thấy có thích hợp không? Có thích hợp không? Có thích hợp không? Có chứ. Mới hỏi gần cái là quý vị tự động cái là bất tự tin rồi. Cái này là có. Nhưng mà cái tiêu đề có thích hợp chưa? Bối cảnh thời tiền chấn hương Phật giáo. Chấn hương Việt Nam nha, thêm gì Việt Nam vô hay là miền Nam. Rồi phong trào chấn hương Phật giáo tại miền Nam. Rồi sự ra đề của Phật học đường Nam Việt. Phật đường Nam Việt này có liên hệ gì? Đồng Tháp là thích hợp. Rồi các tổ chức hệ phái Phật giáo đương thời này đương thời nào,
không có nói rõ. Cho nên không có xác định cái thế kỷ hay là cái niên đại, mà đây là nó là các tổ chức hệ pháp Phật giáo đương thời, cái này bỏ đi. Đó, rồi vai trò của Phật Thế Vô là vai trò của Phật giáo Đồng Tháp trong phong trào Chấn Hưng nếu có. Chứ nếu mình không nêu bật được cái này thì cái đề tài nói về Phật giáo Đồng Tháp có gì mà mới? Không có gì mới. Và cái sai lầm lớn đó là tiêu đề chương, tiêu đề phụ không được quyền dùng dấu chấm câu ở cuối cùng. Nhớ nha quý vị, đây là quy định bắt buộc á, lần trước chúng ta đã học rồi. Rồi chương 6, Phật giáo Đồng Tháp trong pháp đặng 63. Chương này quý vị thấy là có thích hợp không? Có không? Có gì nữa có, tại sao có? Mời thầy.
Tại vì tôi có nghĩ là nếu như cái pháp nặng năm 63 mà có ảnh hưởng trực tiếp đến cái Phật giáo Đồng Tháp thì con nghĩ là giai đoạn đó nó quan trọng và con nghĩ nên ghi ra.
Trên thực tế không có ảnh hưởng. Cái pháp nặng 63 nó chỉ diễn ra ở hai nơi thôi. Xuất phát ở Huế, kết thúc ở thành phố Hồ Chí Minh. Nó có tác động gì đến cái Phật giáo Đồng Tháp đâu, không có. Cho nên mình đặt ra một cái chương thế này là tự gây khó mình, nội dung đâu viết, viết cái gì. Các nhân vật đóng góp cho phong trào Phật giáo 63 không phải là những nhân vật Đồng Tháp. Thì làm sao mình nói là đưa cái chương là Phật giáo Đồng Tháp trong pháp đài 63 có liên hệ gì đâu? Không có liên hệ nhiều. Cho nên á, chừng nào những nhân vật chủ chốt của phong trào pháp nạn 63 là người Đồng Tháp thì lúc đó gắn cái này vô thích hợp. Đặc biệt những người chủ chốt của phong trào đó, quý vị nhớ là ai không? Hòa thượng Thiện Minh. Đây pháp đạn 63 mà. Hòa thượng Thiện Minh, Hòa thượng Trí Quang, Hòa thượng Quảng Đức. Rồi á, cái tổ chức Ủy ban Liên Khoái bảo vệ Phật giáo thì người đứng đầu đó là Hòa thượng Tâm Châu, thư ký đó là Hòa thượng Đức Nghiệp, hiện nay là phó pháp chủ của chúng ta, đang ở tại chùa Chính Nghiêm. Thì hai vị này là bị bắt, thì đâu có ai vị nào xuất thân ở tại Đồng Tháp này đâu mình đưa Phật giáo Đồng Tháp trong pháp đạo 63. Chứ là cố gắng viết ra đi nữa thì nó không có cái liên hệ gì nhiều. Và viện trưởng viện pháp đạo lúc đó là Hòa thượng Thiện Hoa. Hòa thượng Thiện Hoa là người Trà Vinh, là Vĩnh Long, chứ đâu phải người Đồng Tháp đâu. Và cái phong trào nó diễn ra tại Sài Gòn, kết thúc tại Sài Gòn, diễn ra tại Huế, kết thúc tại Sài Gòn. Cho nên đó, cái chương này là hoàn toàn lạc đề, vì không có nội dung để viết. Phong trào đấu tranh Phật giáo, đấu tranh bảo vệ Phật giáo đây là tại Sài Gòn và tại Huế thôi. Đồng Tháp đó, không có phong trào đó, chỉ có tham gia hưởng ứng thì có, và cái hưởng ứng nó không đáng kể, nên đưa vào đây nó không phức tạp. Cho nên để hiểu phong trào 63 đó thì quý vị phải chịu khó đọc. Thứ nhất là các quyển sách của giáo sư Lê Cung về pháp đàn Phật giáo 63, bao gồm luận án tiến sĩ của ông. Thứ hai đó là các quyển sách viết về Bồ Tát Quảng Đức, thì gồm có sách của giáo sư Lê Bình Thác công bố vào năm 2006 sau khi hội thảo về Bồ Tát Thế Quảng Đức, Ngọn Lửa và Trái Tim. Rồi hai quyển sách về phong trào Phật giáo 563 do tôi làm chủ biên, mỗi cuốn 750 trang. Rồi ba quyển sách của cái nhóm Giao Điểm xuất bản ở tại Hoa Kỳ về pháp đạn Phật giáo 563. Đó. Và một quyển nữa là của giáo sư Nguyễn Tri Ân, trước đây đó là Đại Đức Quảng Trơn, sau này là Hoàng Tục, và cũng là đệ tử của Hòa thượng Thông Bửu. Hòa thượng Thông Bửu là đệ tử của Bồ Tát Quảng Đức, tức là kêu Bồ Tát Quảng Đức bằng sư ông. Thì quyển này đó là một cái quyển do trường đại học tài trợ viết nghiên cứu chuyên đề bằng tiếng Anh, có dịch ra tiếng Việt, và tôi là người xuất bản ở trong nước. Ngoài ra thì nó còn có thêm rất nhiều các quyển sách có liên hệ trực tiếp bằng tiếng Anh. Rồi toàn bộ các mảng tài liệu của FBI công bố. Thì Mỹ đó, nó có quy định đó, tất cả các tài liệu mật sau đúng 50 năm công bố công khai hết trên cái trang web của FBI. Thì phong trào này diễn ra vào năm 63. Thì đến năm 2013, đó là đánh dấu 50 năm. Thì lúc đó toàn bộ các tài liệu này được bạch hóa và thư viện Hoa Sen gồm các cư sĩ Phật tử tại Hoa Kỳ đã phát tâm dịch một cách căn bản và giới thiệu tổng hợp những cái tài liệu đó như thế nào, vai trò của Vatican nhúng vô như thế nào, vai trò của chính phủ Mỹ ra sao, rồi giáo hội Công giáo La Mã tại Việt Nam đã hưởng ứng để mà đè bẹp Phật giáo Việt Nam mình như thế nào. Tất cả không có giống một cái gì hết. Quan điểm của Hoa Kỳ đối với Đại sư Chí Quang và quan điểm của Hoa Kỳ đối với Hòa thượng Chủ tịch Ủy ban Liên phái Phật giáo mình đây, Hòa thượng Tam Châu, rồi quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ đối với Hòa thượng Tiên Hoa. Tất cả những báo cáo đó của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, tại miền Nam Việt Nam gửi báo cáo chi tiết về, đánh giá từng cái sự kiện một. Mỗi một cái đánh giá đó là vài chục trang, bây giờ đã được bạch hóa hết bằng tiếng Anh. Thì nhân dịp đó thì tôi mới tổ chức hội thảo 50 năm kỷ niệm phong trào Chấn Hương Phật giáo Việt Nam, ra thành một cái quyển, của một quyển 750 trang gồm các học giả trong nước viết. Và ngoài ra là thêm một cái quyển như tôi vừa nói đó, Pháp Nạn Phật giáo năm 63, bản chất tiến trình của vấn đề, thì nó cũng khoảng là gần 700 trang nữa để tổng hợp các bài viết đã có trước đó. Như vậy là cái nguồn tài liệu về phong trào 63 này rất là phong phú, rất là phong phú. Cho nên nếu mình viết cái đề tài này đó mà có chương này vô đây đó là hoàn toàn lạc đề, vì nó có liên hệ. Rồi bây giờ chương 7 là có liên hệ nè, đến bây giờ nó mới lòi ra cái mà nó có liên hệ chính, đó là sự thành lập Hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp. Như vậy là sau khi mà trừ đi hết, loại đi hết đó, những cái chương bị lạc đề, thấy không, thì còn lại là gì? Chương 1 là bối cảnh xã hội chính trị tỉnh Đồng Tháp trước khi Phật giáo du nhập, thấy không? Rồi chương 2 sự thành lập Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, cho nên là vấn đề hiện đại thôi, thấy không? Rồi chủ đề Giáo hội Phật giáo Việt Nam, rồi sự thành lập Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, đóng góp vào giáo tình Phật cho đời xã hội, kế thừa phát triển rồi đó, rồi cái này ok đi. Rồi bắt đầu chương 3, quý vị thử suy nghĩ nó là cái gì. Đóng góp này nó quá chung chung. Chúng ta có thể chia ra là mấy lĩnh vực chính. Nếu ở Đồng Tháp có những nhân vật Phật giáo lỗi lạc về giáo dục thì chúng ta phải nói là đóng góp của Phật giáo Đồng Tháp về giáo dục Phật giáo. Nếu không có thì bỏ đó qua. Rồi cái mảng thứ hai là về văn hóa, nếu có thì nêu ra, không có thì bỏ qua. Mảng thứ ba đó là về các hoạt động nhân đạo, nếu có nêu ra, hoạt động nhân đạo thì nhiều lắm. Nào, còn nếu như không có gì đổi chọi hết thì lúc đó chúng ta sẽ nêu ra là gì? Các bậc cao tăng, đóng góp của các bậc cao tăng Phật giáo tới Đồng Tháp, gồm có Hòa thượng Huệ Hưng. À, như có một Hòa thượng Huệ Hưng, như Hòa thượng Chí Tịnh cũng là người Đồng Tháp, Sa Đéc phải không? À, rồi Hòa thượng Từ Nhân cũng là người Đồng Tháp, rồi một số một Hòa thượng khác nữa, không? Chúng ta nêu ra. À, như vậy cái đề tài về cái Phật giáo Đồng Tháp này rất khó tìm những cái điểm đặc biệt. Vì một cái luận văn, luận án nó phải có cái gì đó đặc biệt. Đa khi các nhân vật ở đó nó không có đặc biệt chính cho những cái phong trào gì quan trọng. Mình chọn đề tài này đó, thì đề tài này nó là đề tài bình dân, không có tạo ra được sự nổi bật, không tạo ra được sự nổi bật. Do đó rất khó có thể đạt được điểm tuyệt đối, điểm khá. Nó chỉ đạt được điểm trung bình thôi, vì không có những cái mới để nói, không có nhiều cái mới. Nói những thứ mà ai cũng biết rồi, dựa vào các báo cáo của ban trị sự qua các nhiệm kỳ hết. Cho nên là chúng ta phải tránh chọn những đề tài như thế này, vì không có dữ liệu để nói, không có sự kiện nổi bật để nói, không có nhân vật nổi bật để nói. Thực ra các ngài xuất thân Đồng Tháp đó có ở Đồng Tháp đâu, ở tại Sài Gòn. Như vậy mình lấy cái địa điểm xuất thân mình nói nó có thích hợp chưa? Chưa chắc. Cho nên phải lưu ý bằng đó. Ví dụ tôi đó, quê quán là tỉnh Bình Dương, ông nội tôi ở tỉnh Bình Dương, nhưng mà tôi sanh ở Sài Gòn. Nhưng mà khi mà kê khai lý lịch vẫn phải để là quê quán là tỉnh Bình Dương thôi. Chẳng lẽ bây giờ liệt tôi vô cái giúp tỉnh Bình Dương, tôi có sống ngày ở đó ngày nào đâu. Lâu lâu lên thăm ông nội được vài ba ngày thôi về, có làm đạo gì trên đó đâu, đúng không ạ? Như vậy Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Từ Nhơn và các vị hòa thượng khác trong giáo hội phái Việt Nam xuất thân từ tỉnh Đồng Tháp, nhưng mà thật sự có là Phật sự Đồng Tháp không? Không có. Như vậy liệt các ngài đó vào trong tỉnh Đồng Tháp có thích hợp hay không? Đây là vấn đề chúng ta cần phải thảo luận. Nó không thích hợp lắm, chúng ta lưu ý phần đó nha. Đó. Như vậy chúng ta nên chọn các đề tài về lịch sử Phật giáo trong một khu vực hay là một tỉnh nào đó, bắt buộc phải có các nhân vật lỗi lạc, có những phong trào đặc biệt, có những nội dung và sự kiện đáng nói. Nhưng mà không có cái gì nổi trội hết, bởi vì điều ra nó ổn đi. Và luôn tiện tôi cũng xin nói thêm là đối với việc nghiên cứu một cái ngôi chùa cho một tỉnh, nhiều vị hiện nay đang đi theo cái hướng đó, nó quá dễ. Nói về lịch sử ngôi chùa không, nếu mà cái hội đồng dễ dãi chấm đầu đi nữa, đề tài với vị cũng không xài được cái gì. Nó có gì mới trong đó đâu, có gì nổi trội trong đó đâu, có gì đặc biệt trong đó đâu, không có. Cho nên chúng ta phải chọn những đề tài nó mang tính đặc sắc, chứ đừng có chọn những đề tài mang tính phổ thông. Rồi bây giờ đúc kết lại thì cái đề tài này nó có những lỗ hổng sau đây, thì thầy cho lại cho chỗ đầu tiên đây. Thứ nhất, tựa đề không thích hợp. Trong nghiên cứu của luận văn luận án không nên dùng cái chữ lược sử hay là lịch sử. Tương tự không được dùng mấy cái từ tìm hiểu về hay là thử tìm hiểu, hoặc là những cái từ mà nói nó quá mông lung, cái từ mà nó quá văn chương bay bổng. Thí dụ như tác phẩm của thầy Sĩ Khánh đi, Sen Nở Trời Phương Ngoại, đây là một quyển sách thì rất ok. Thầy sư giảng về kinh Pháp Hoa ở tại nước Pháp, và phương ngoại là nước ngoài. Sen nở là một cái hình ảnh lấy từ cái chữ liên hoa trong kinh Pháp Hoa. Thì thay vì nói là giảng kinh Pháp Hoa cho người phương Tây, đó là nói theo nghĩa đen, không hấp dẫn. Sen nở trời phương ngoại nghe thì cái thấy đó bác lỗ tai liền, nó kích thích người ta phải tìm hiểu sen này là sen đào, sen hồng, sen trắng hay sen vàng. Trời phương ngoại là trời phương đào cho ai? Nó tự động nó kích thích người ta đọc. Đó là đối với sách dân học, chúng ta được quyền bay bổng chữ nghĩa dân chương thi phú sau đó nghe cho hấp dẫn là ok. Nhưng mà khi đi vào trong lĩnh vực nghiên cứu thì chúng ta phải dùng các cái tựa đề nghiêm túc về học thuật, nó khô khan. Nhưng mà thông qua đó người ta hiểu rõ được cái nội dung nghiên cứu cụ thể đó là cái gì. Còn khi mà nói là sen nở trời phương ngoại, nó không làm cho ta hiểu được nội dung đó là cái gì cụ thể. Cho nên là tránh dùng những cái khái niệm mô tả trong tiêu đề của luận văn mà theo đó người ta không hiểu rõ mình muốn nói cái gì chậm chậm. Đó là tối kỵ. Còn lược sử là nói những thứ ai cũng đã biết, kể lại một cách tóm tắt. Lược sử là kể lại cái quá trình một cách tóm tắt thôi. Thì vậy nó còn gì là nghiên cứu nữa đâu, không có. Hay là lịch sử còn có nghiên cứu, phải là nghiên cứu về cái gì đó thì mới ra là nghiên cứu. Như vậy là đối với những giai đoạn lịch sử, đối với các cái khu vực địa dư hay là các nhân vật, thì chúng ta phải dùng một cái khái niệm là nghiên cứu. Sau đó cái gì đó kéo theo sao? Nghiên cứu phải cái Đồng Tháp. Nên đó mình nói nó quá động. Và vì chung nếu phải cái Đồng Tháp nó có quá nhiều cái quá trình gồm 2000 năm Phật giáo đi, thực tế thì cái đó là chưa được 300 năm. Nội dung không có nhiều để chúng ta nói. Đó là cái lỗi thứ nhất về cái cách tạo tiêu đề. Lỗi thứ hai đó là như cái dấu chấm cuối cùng ở cuối tiêu đề chương và cuối các tiêu đề phụ, cái này là không có ghi, không có được dục dùng. Dù là dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm, tất cả phải bỏ hết nha. Lỗi thứ ba đó là cái con số này nè, dấu dạy số thứ hai có 1.1, 1.2, 2.1.2 đó, thì nó thiếu cái dấu chấm ở cái con số cuối cùng. Cái lỗi thứ ba đó là có gần như 4 chương bị lạc đề, không có liên hệ trực tiếp và không có nội dung để viết, tức là mình nghĩ ra thôi, nó không có liên hệ nhiều để tạo ra cái đỏ bạc. Đó. Rồi cái thứ tư là những thứ cần nói trong Phật giáo Đồng Tháp thì không được đề cập đến. Ví dụ như nhân vật lỗi lạc đi, chỗ này không thấy lỗi lạc chỗ nào, cư sĩ lỗi lạc là ai, à, những cái phong trào Phật giáo đổi trội của Đồng Tháp là cái gì, không thấy nêu ra được, tức là không có đọc tài liệu nhiều. Đó. Thì còn lại mấy chương còn lại, tức là chương 5 là có liên hệ, chương 4 có liên hệ nhưng mà nó không cần thiết, rồi chương 6 đó, có liên hệ mà không tạo thành dấu ấn vì nó không xảy ra tại tỉnh Đồng Tháp này, còn lại là phải bổ túc thêm. Hy vọng là qua cái phần phân tích sơ bộ, quý vị rút ra một cái kinh nghiệm về cái cách để chúng ta phát thảo khung sườn chương giả định cho một quyển sách nghiên cứu hay là luận văn luận án. Quý vị nắm được chưa? Rồi thôi chúng ta kết thúc.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.